Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi màn đàm với bác sĩ Trần Văn Tích từ Đức Quốc, nói về cuộc chiến Ukraine. Xin nhường lời cho phóng viên Hậu Phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, sau nhiều lần dấu hiệu cuộc xâm lăng Ukraine của Putin được dạo đầu, ngày 24 tháng 2 vừa qua, Putin đã tung quân phá vỡ nền độc lập của Ukraine trước sự ngơ ngác của nhiều lãnh đạo quốc gia trên thế giới, với bản đồng ca lên án cái hành động côn đồ, khát vọng quyền lực của Putin. Cộng đồng người Việt hải ngoại hầu hết đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc chiến đấu vệ quốc chống xâm lăng can trường của nhân dân Ukraine. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam há miệng mắc quai, ủng hoảng, không nói nên lời nên đành phải bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, dĩ nhiên là không thể nào có sự đồng nhất vì chúng ta đang sống trong một thế giới tự do mà tự do ngôn luận được bảo vệ tuyệt đối. Kính thưa quý vị thính giả, trong chiều hôm đó, hôm nay chúng tôi xin phỏng vấn một người Việt tị nạn tại Đức Quốc, một quốc gia đang dự phần quan trọng trong cuộc chiến Ukraine, đó là bác sĩ Trần Văn Tích. Bác sĩ Trần Văn Tích, cựu chủ tịch Liên hội người Việt tị nạn tại Cộng hòa Đức, nguyên là y sĩ trưởng bệnh xá phủ đặc ủy trung ương tình báo tại số 3 Bến Bạch Đằng, Việt Nam. Nhân viên ngành tình báo là thành phần thuộc ưu tiên được di tản trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thế nhưng, cuộc di tản nhân viên phủ đặc ủy trung ương tình báo ngày 30 tháng 4 bất thành, cho nên một số đông nhân viên phủ đặc ủy trung ương tình báo đã không may mắn có mặt trong dòng người bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng sản. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn bác sĩ Trần Văn Tích từ Đức Quốc do Hồng Phúc thực hiện sau đây. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào bác sĩ Trần Văn Tích, cựu chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức ạ.
Thưa ông, chúng tôi cũng xin kính chào ông Hồng Phúc và xin kính chào khán thính giả của Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
Thưa bác sĩ, thông tin về tình hình Ukraine hiện nay đã tràn ngập trên các diễn đàn mạng, mà cộng đồng của chúng ta đó, cả trong nước lẫn ngoài hải ngoại, lại không đồng thuận với nhau về vấn đề danh xưng vì khác nhau về lập trường chính trị. Do đó, hôm nay chúng tôi muốn xin bác sĩ dành cho một cuộc trao đổi với những nhận định của bác sĩ, một người đã định cư lâu năm tại Đức Quốc, một quốc gia đang dự phần quan trọng trong cái biến cố này. Đặc biệt, bác sĩ lại là một cựu chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức nhiều nhiệm kỳ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là, theo tôn ý của bác sĩ, thì chúng ta nên gọi đặt tên cho cái cuộc chiến tranh tại Ukraine hiện nay là gì, thưa bác sĩ?
Thưa ông, và thưa quý vị khán giả của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, theo ý kiến của bản thân tôi, thì vấn đề nêu tên gọi ra ở đây không có gì là phức tạp. Tôi chỉ nghĩ rằng gì là chúng ta nên gọi là cuộc chiến tranh do Putin tiến hành để thôn tính nước Ukraine.
Thưa bác sĩ, hầu hết dư luận trên thế giới hiện nay thì đều lên án ông Putin đã mượn cớ Tổng thống Zelensky của Ukraine muốn gia nhập khối NATO. Một điều mà ông Putin không thể nào chấp nhận được, vì theo ông Putin thì ông cho rằng cái liên minh này nó là một sự đe dọa đối với cái nền an ninh của Nga. Thì thưa bác sĩ có chia sẻ phần nào cái lập luận này của ông Putin không, thưa bác sĩ?
Theo tôi nghĩ, và xin phép được nói là cách rất thành thực, là tôi thấy hết sức khó mà tán thành cái lập luận này của Putin. Tôi xin nhắc lại một chút lịch sử, muốn đất lại đất sơ lược thôi. Tháng 8 năm 2008, Putin tung một quân tiến đánh xứ Georgia nhỏ bé, y như hiện giờ ông ta đang đưa quân vào chiếm Ukraine. Mà Georgia lúc đó không thể xin nhập NATO bao giờ cả. Putin đánh Georgia khiến cho cả ngàn người chết và cả chục ngàn người phải đi tị nạn. Sau cuộc chiến này thì Putin đã đánh xé nát Georgia ra nhiều mảnh vụn, rồi thiết lập xây dựng những cơ sở quân sự trên lãnh thổ của đất nước Georgia. Chia cắt lãnh thổ xứ Georgia xong, đánh chiếm xứ Ukraine hiện nay, Putin khiến cho nhiều quốc gia khác như Phần Lan và Thụy Điển, như Ba Lan và các nước Baltic đều lo sợ rằng Putin rồi ra sẽ chiếm đóng các xứ này trong tương lai. Ba Lan và ba nước Baltic đúng là thành viên của NATO, cho nên có nhiều cơ sở quân sự của NATO tại các nước này, và họ đang cảnh giác NATO là phải nghĩ, phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với chuyện bảo vệ các nước này khi Putin ra tay. Philippines còn ban bố cả tình trạng khẩn cấp, mà vì mối đe dọa to lớn mà họ cho là đang sùng súng đến từ Nga và từ Bạch Nga.
Thưa bác sĩ, ngược lại đó, thì có cái khuynh hướng chê ông Putin là một kẻ háo thắng, hoang tưởng, đang muốn tạo dựng cho mình một cái vị trí, cái ngôi vị là sa hoàng của thời đại, và muốn tạo một cái tân đế quốc cho nước Nga sau cái cơn bệnh bại liệt năm 1991 vì đã sai lầm chọn cái con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa mà ngày nay họ đã phải từ bỏ, thưa bác sĩ.
Thưa ông, theo suy tư của cá nhân tôi thì đúng là Putin muốn làm một sa hoàng tân thời. Ông đã không thỏa mãn với một Liên Xô được phục chế lại, được làm sống lại. Một Liên Xô đối với ông Putin vẫn chưa đủ. Ông ta muốn là một sa hoàng, một đế quốc của một sa hoàng to lớn, rộng lớn. Và ông ta sẽ là lãnh chúa của cái đế quốc sa hoàng đó, theo kiểu như là Hitler của Đức ngày xưa vậy.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai.